trình Cổ Nhạc kính chào quý thính giả.
Diễn là đem tích lên là cái bề trái của đời để cho quý vị coi. Khi tôi ra đường tôi bị những cái chị bán hàng bông chị nói trời ơi, tôi đập tôi xuống chúng mình là bể cái mặt ông ra. Tôi nói ủa bây giờ tôi đứng trước mặt chị tôi có làm gì đâu. Nó không, ông đóng tuồng thi hát lắm, tôi tính tôi liền vô cái mặt ông mà tôi sợ bể cái TV. Dạ, cái đó là cái chuyện tôi diễn ở trên sân khấu. Còn bây giờ tôi đứng ở đây chị có giận còn giận không? Nếu còn giận tôi đứng tôi đưa mặt cho chị đánh, chị chịu không? Chị nói không, bây giờ thì thấy thương quá.
Vừa rồi là lời tâm sự của nghệ sĩ Việt Hùng khi ông còn sinh tiền và định cư tại tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nghệ sĩ Việt Hùng cho biết trong hơn 60 năm theo đuổi nghệ thuật sân khấu cải lương, vì quá yêu nghề nên ông luôn cố gắng tập dượt tới nơi tới chốn bất kỳ những vai nào mà soạn giả giao cho. Từ đó, ông rất dễ nhập vai như quý vị vừa nghe ông kể. Trong giai đoạn đầu vào ngành cải lương, nghệ sĩ Việt Hùng, đặc biệt có dáng dấp hào hùng đẹp trai, từng là cát mùi với giọng ca trầm ấm, thiết tha, vang vọng xa thẳm, luyến lái những âm điêu luyện, và từng đóng cặp với nhiều nữ danh ca, như với Úc Bạch Lan qua các vở Tình Tráng Sĩ, Đồ Bàn Di Hận, với Thanh Nga qua Nửa Đời Hương Phấn, vân vân. Tới khi các giọng ca vàng trẻ hơn ông xuất hiện, như Thành Được, Hữu Phước, thì nghệ sĩ Việt Hùng mới chuyển sang kép độc. Thưa quý vị, hoạt động nghệ thuật cải lương của nghệ sĩ Việt Hùng rất phong phú và đa dạng, khó có thể kể hết. Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả nghe một số kỷ niệm khó quên của ông trong lĩnh vực nghệ thuật này. Trước hết, nghệ sĩ Việt Hùng trình bày về hoàn cảnh ông gia nhập ngành cải lương, cùng sự trợ giúp của giới trong nghề và cả ký giả kịch trường.
Đi hát thì năm 1945, hát chính thức sân khấu, thì sau cái cuộc 45 đảo chánh đất nước tôi mới đi hát. Hồi xưa thì tôi hát tân nhạc, rồi sau này bắt đầu tôi mê giọng cổ. Thế đó là thiên tư của trời cho. Khi tôi hát tân nhạc thì tôi đã ca giọng cổ rồi, tôi mới binh giọng cổ chứ. Dạ, bị tôi thấy cái bài giọng cổ đó, nó nói hết cái tâm sự của mỗi con người, mỗi cái hoàn cảnh. Chứ nó không có monotone như là những bài nhạc tôi đã hát. Đó, thành ra tôi mê giọng cổ là vì chỉ như vậy đó. Cái môn nào cũng vậy, mình phải ra một môn thôi. Nhiều môn quá thì mình hát bắt mất hay đi. Vì đó, tôi mê qua cái làng cổ nhạc. Đầu tiên hết là tôi xuống cái tháng Mộng Dân, tôi đóng vai chấn liền, đóng vai chấn bằng trong tù lửa thù của Mộng Dân á. Cái vai đó là của anh Út Trợ Ôn anh đóng. Nhưng lúc anh hát nó nghèo, nó suy sụp nằm ở Nguyễn Ngảo đó, nên anh bỏ anh đi rồi. Để anh có tiền hơn, anh Ba Tẹt tức là chồng của chị Kim Anh, anh nói bây giờ Hùng mày hát đi. Tôi nói tác được không? Nó được mà, tao tập mày được, mày có cái tướng ngon. Vì tôi lỏng dây chả là dịu quá rồi. Cái số phần trời cho, mình bắt đầu xuống sân khấu đóng dây chánh liền đó. Dạ, chứ không phải là ai cũng được đâu. Đó, tôi đóng dây chánh bằng, tôi ra tôi hát thì người ta vỗ tay dữ lắm. Nhưng mà có hai cái tay tôi quên không được. Bởi tôi bị cái chàng đó, nó ôm cái mình rồi đó. Ông Trần Tấn Quốc là chủ nhà báo Lẽ Sống đó. Rồi ông nói nghệ sĩ Việt Hùng là khúc cây sơn đỏ biết nói. Bị cái cáp tôi quấn được cái cáp đỏ, tôi chàng vô thì nó như khúc cây rồi. Tôi mới ra hát rồi bị vậy thì chết rồi. Tôi thẳng vào ông, tôi nói thưa Dượng Ba, vì con mới vô nghề đó, con không có biết làm sao. Bây giờ Dượng Ba nói như vậy, Dượng Ba chỉ cho con. Bởi vì nghe, ta phê bình được, ta phải chỉ được chứ. Thì ông nói ít có nghệ sĩ nào mà chịu vậy lắm. Cho nên người ta nói vậy thì chửi tôi sùm dưới vai qua hỏi vậy. Bây giờ Dượng Hùng hỏi thiệt, tôi nói dạ con hỏi thiệt. À, thì ông mới chỉ cách mình cầu cái cách thế nào mà hết cái tay chân. Ổng không hát nhưng mà ổng biết. Đó, tôi về tôi làm cái nổi danh. Khúc cây là không có còn khúc cây nữa rồi. Đó, từ đó tôi đi theo tiếp cái nghiệp đó tôi hát. Rồi tôi đi theo những anh em mà tỉ như anh Tiêu Sái. Anh Tiêu Sái là một nghệ sĩ già mà anh khổ sở lắm, một bầy con nữa. Không ai nghĩ tới anh là người giỏi hết. Bởi vì anh đi hát từ cái hát Mộng Dân mới lập mà. Cái mình tôi đào anh à. Tôi đào anh, tôi nói sáng tôi mời anh Tiêu Sái đi uống cà phê. Dắt anh lên đi bộ lên giường bồ rô á, nên bồ rô cái anh mới chỉ cho tôi hát. Tôi năn nỉ anh, tôi thật thà, anh chỉ cho tôi hát. Tỉ như mình hát để ở sân khấu á thì người ta ở xa người ta có thấy gương mặt mình diễn nhiều. Nhưng hai cái tay mình phải cho đúng như lời nói, đưa cách nào không cho ngược chiều và đi đứng cách nào cho lễ độ mà khán giả thấy mình hoàn toàn không bao giờ mình xây đứt ra khán giả. Cái cải lương nó kỹ cái đó lắm. Hát bóng thì nó muốn xây đâu nó xây, nhưng mà cải lương thì phải cho có tư cách ra đi vô đi rất khéo. Cái ngồi của mình như vậy đó, mình ngồi trên salon mà mình chàng hãng tục tiểu lắm. Ở dưới người ta giàu lớn mà, thành giàu cho đóng sở khanh điểu giả. Cách nào mình ngồi những kín đáo, khán giả họ để ý từ chút của mình đó, họ mới thương.
Trong hơn 6 thập niên, nghệ sĩ Việt Hùng đã từng ca diễn xuất sắc và nổi tiếng. Theo ông, phần lớn cũng nhờ sự chỉ giáo tận tình của các tài danh bậc thầy như Nam Châu, Ba Vân, Bảy Nhiêu, bà Năm Sa Đéc. Và ông rất tương đắc với những vai được giao thủ diễn.
Người nghệ sĩ mà đi hát từ 45 cho tới bây giờ đó, rất nhiều gia tường tương đắc. Nên chỉ làm sở khanh cũng tương đắc. Tôi làm sở khanh thì người ta ghét lắm, nhưng mà bạn trai thì thích lắm, thương lắm. Bởi sở khanh rất đẹp trai, rất là diễn nè. Bởi tôi hát cái tuần nửa đời hưng phấn đó. Mỗi lần tôi ra mấy lần đó là mấy bộ đồ lớn của tôi đàng hoàng riêng hết, sơ mi từ sơ mi cravat dài riêng hết. Vì tôi hát tôi quý khán giả là cho đó. Là vì tôi không muốn khán giả thấy tôi bận đồ không đúng. Khi tôi đóng là những cái giá ăn mày trong tuần Lưu Bình diễn lễ, khi mà ra tôi ra sân khấu là tôi ăn một cái mâm cơm cà muối, mà lúc mà tôi lại tôi nhìn Dương Lễ là bạn, thì Dương Lễ nó nói ta không bao giờ có một thằng bạn ăn mày như mi đi chỗ khác. Cái thằng Lưu Bình nó mới tức, nó nói ô thằng Lễ dám buông lời thăm tệ thêm rõ cầu tham phu phụ bằng đó cái vô thằng thê đó. Cái rồi cái đến chừng mà cái giết bà sàn xe, cái ông Dương Lễ mới luyện. Ông liền có roi ra, ông biểu thằng Nhất Đồng. Thằng Nhất Đồng là thằng đi hầu tôi đó. Nó đánh nó ba roi, đuổi ra cho trước khi nó bưng chén cơm được già giữa miệng. Tôi để chén cơm, tôi ngồi, tôi nhắm mắt, tôi đợi thằng thầy tớ của tôi đánh tôi. Nhưng tôi nghe hai tiếng roi rắc rắc trong người. Tôi mở mắt, sắp mịn trúng, dòm thấy nó đánh nó. Rồi nó mới cởi cái áo nhà lính á, nó má hàng rào, nó chắp tay, nó xá cái áo nhà lính đó. Bệnh người vô là không còn tình nghĩa. Ta là người trọng tình trọng nghĩa, ta phải trả mi lại về cho khổ chủ ta đi. Đó, một cái đó làm cho người ta khóc rồi. Để tôi bưng chén cơm ăn đó. Khi người ta khác thì nước ao tù nó ngọt hơn nước suối. Khi người ta lạnh thì mảnh chiêu rất quý hơn áo ngữ hàng. Khi người ta đói thì chén cơm thiêu nó quý hơn mấy lượng vàng. Đó là những nhu cầu thiết yếu, kết tinh lại khơi nguồn thành giọt máu chảy tuần quần khắp huyết quản châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, cho hơi thở điều hòa cho chân tay cử động, cho óc biết nghĩ suy, cho tim biết rung động, để mà nuôi sống từ tấm thân cho đến linh hồn. Đã là do đó.
Thưa quý thính giả, có lẽ một trong những kỷ niệm đậm nét trong hoạt động cải lương vọng cổ của nghệ sĩ Việt Hùng là chuyến đi Tây để thu dĩa hát. Chúng ta hãy nghe ông kể lại kỷ niệm khó quên ấy như sau.
Thu dĩa Pate Marconi bên Pháp. Rồi lúc đó là cái lúc mà ông Colonel C nó mới trở lại Việt Nam đó, thì lúc tại Tây mà tôi mới được cho cái passport đi qua Tây. Tôi qua Tây tôi ở một tháng 5 ngày, tôi thâu cho hãng Pate Marconi đó của ông Bà Quang với ông Trần Đăng Thế đó. Vì tôi lúc đó tôi đi thì anh Ba Cương, anh Tâm Thưa, những anh lớn đó là anh Sáu Tửng, là anh Duy Lân, là chị Tư Bá, Ngọc Nữ, mấy người phải biết Sài Gòn mê lắm đó. Tôi đeo theo họ. Mình thâu với tay đó, là tay nó không cần biết gì, nó chỉ thấy mình nhát nhát miệng ngáp thôi. Đi thâu bên đó khổ lắm, tôi khổ lắm. Cái phòng thâu nó ở Đi Ganh á, nhà Clissy đó. Tôi thâu đó thì nó cho uống tên nước. Sao tỉnh là mấy anh đàn không được. Lạnh quá mà tao không có máy sưởi vậy đó, chứ không phải như bây giờ đâu. Tôi mới lấy cái lò sưởi nấu nước cho mấy ổng hơ tay hơ chân. Tôi thâu cái gì á, Nam Bắc trên thùng rồi đó. Cái bình thường thì từ thứ nhất á cho tới thứ ba nó thì nó êm dịu lắm, mà từ thứ tư trở đi thứ sáu thì phải mau, rồi thứ sáu trở lên là mau, bởi nó một dĩa nó phải 20 câu đó, nó cực khổ vậy đó. Tụi tôi khi đi thì sung sướng lắm, khi về nằm cái bằng nằm ở mũi đó. Lúc đó mà họ đi Tây mà tao nói đi Tây đi máy bay về tàu là mừng rồi, đi Tây mà hồi đó thì nói đâu mình đâu có biết Mỹ hay này nọ đâu có. Tôi nói tội nghiệp nó mấy anh em già của tôi đó, nói đúng rồi, mình đi là đi qua bên Pháp đó, vấn đề capacity yếu, rồi thấy gì cũng là đụng gì cũng rớ vô, mình nhất là mấy anh già của tôi nó tội lắm. Anh tôi đi theo á, tôi cũng đi là đi theo sát bên anh, tôi qua chừng đi ra đời nhiều khi anh tại cái còn nói cái chuyện này mới vui đó. Hồi đó mấy anh ta bên mình đó nha, là hay khúc Áo Thiện đó. Rồi mấy anh Tỉnh, anh Sáu Tỉnh, anh Tư Nguyện, Ba Cương. Trời ơi, anh lấy cái đờn kềm ra đó, lấy cái cần ra rồi anh bỏ một sâu thiệt nhiều trong cái lòng đờn kềm á. Anh mới đóng cái cây cần đờn kềm lại. Đi Áo Thiện thì sao mình đi vậy thì kín rồi. Anh lại bỏ thêm một ống Áo Thiện trong túi áo á. Con Đầm nó hỏi, anh không biết cái gì hết. Đầm nó xếp từ đứa, nó có cha đứa anh đứng gần đứa kia mình nói đâu. Xếp từ đứa cái anh móc ra Áo Thiện đưa. Nó đem anh vô nó lộ tới rồi ngã đập đời rồi đó. Tưởng đó là ở tù đó. Cái đầu tụi Bồ Lan Huy nó mới can thiệp, nó nói đó nó bệnh, nó phải đi qua mình đánh đời được tụi tao vậy thôi, bây giờ tha đi. Tôi mới tha anh đó. Tao nó qua bên đó rồi, mấy anh em nhớ nhà quá. Trời khuya vậy mà nhờ tụi tôi đi cái mùa đó cũng không có lạnh. Anh mới xuống cái đường ở lầu 8 nè. Đi xuống đường anh ngồi, anh ôm đời, anh ngồi, anh buồn, anh khả, lính lệnh đuổi chạy vô.
Thưa quý vị, có lẽ nhiều người cũng muốn biết nghệ sĩ Việt Hùng gặp nghệ sĩ Ngọc Nuôi mà sau đó là vợ của ông như thế nào. Nghệ sĩ Việt Hùng kể lại như sau.
Tôi đi Pháp về cái thì là bà Mỹ là anh em trả lương rồi mình bên nhà hát thì người ta đi đón mình nữa, nó thương lắm. Rồi cái mình làm quen với Ngọc Nuôi cái thì tụi tôi mới đi qua ông Chính Vui. Chính Vui tất nhiên là bạn của mấy ông Sáu Lầu, Ba Tùng Sáu Lầu đẹp sầm mình Khánh Hội đó, tổ chức cúng đình lớn lắm. Tôi út trộn rồi tôi thấy mấy anh em nó duyên, tôi sẽ xếp ra tôi chở tụi đi. Chở đi qua đã hát rồi cái tiền khuya mưa quá, tôi đưa mấy người đi về hết, còn tôi và bà Nuôi à. Cái tôi bị sụp lỗ cái xe cái nó chết máy luôn. Tôi phải xuống tôi đẩy xe mà, tôi để xe tôi nói em làm em bẻ cái lái, bả lái bả lũi vô lề không à. Cái tôi nói sao em làm vậy, anh mệt quá. Anh nói giờ làm sao anh hết mệt, nó cho anh hôn cái. Thế là cho hôn cái hai đứa ở nhau. Và nắm tay ở nhau cái tôi suy nghĩ hoài. Tôi nói bây giờ nếu mình ở, mình thương nhau thì tình thì là tổ nghiệp làm chính cho. Thì mình phải đi chung một con đường chứ bây giờ phải bỏ ngành ở trên bờ đi. Tôi làm trong tỉnh gia đình á, tôi về tôi đơn cái đơn để mission report đưa cho ông Chánh, ông chưa ký tôi đã đi mất.
Chương trình Cổ Nhạc xin dừng lại ở đây. Chúng tôi mong rằng những lời tâm sự vừa rồi của nghệ sĩ Việt Hùng sẽ làm cho chúng ta, những người từng mến mộ ông, tiếc thương thêm và mãi nhớ nghệ sĩ tài danh ấy.